Vâng, và sau đây xin mời quý vị đến với phần thứ 5 của truyện dài Chứ Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên.
Về đến nhà, Tư Cầu đi thay một bộ đồ bà ba đen, vải ú lành lặn để sang bên nhà bác Bảy. Thằng Năm lúc thúc đi theo sau, để qua coi như bao đứa trẻ khác trong xóm đã trộn rộn bên ấy từ sáng. Nhất là bọn chúng đã chầu trực ở dưới nhà sau để chờ làm heo, dành xin bong bóng, mang về thổi, phơi khô, đá banh chơi. Đến nơi, Tư Cầu ngó quanh quất tìm xem Phấn ở đâu. Anh ta thấy Phấn mắc lo tiếp họ hàng, bà con ở nhà trên, nên không tiện nói năng chi hết. Tư Cầu làm bộ đi sớ rớ lên, để Phấn trông thấy. Anh ta vừa chờ lên là Phấn biết ngay, sẽ gật đầu như chào khách.
Anh Tư mới qua.
Dạ, tôi mới hay nên vội vã qua liền đây.
Phấn liếc nhìn anh ta, lấy mắt ra hiệu, rồi thản nhiên nói.
Chắc chiều nay sau khi phát tang xong, tôi sẽ nhờ anh Tư coi dùm cho việc mần thêm gà vịt để đãi bà con tới đi đám.
Dạ được, cô ba để tôi lo việc đó cho. Có cái gì cần thì cô ba cứ biểu, đừng ngại gì hết.
Thiệt cảm ơn anh Tư nhiều lắm.
Dạ không có chi, chòm xóm láng giềng nhau thì chỉ có nhờ nhỏi trong mấy cái lúc này. Bởi vậy người ta thường nói... Nhất cận thân thì nhì cận lân.
Tư Cầu nhớ đến câu này trong bài vọng cổ vô dĩa, mẹ khuyên con về nhà chồng nên đem ra xài luôn. Tư Cầu nói xong là quay đi qua gian nhà bên để cho Phấn còn tiếp khách đến thăm viếng và chạy lên chạy xuống trông nom việc nước nôi, trà lá hoặc chi tiền để mua sắm thêm mấy món này, món nọ cần thiết trong lúc ma chay. Vừa quay đi, Tư Cầu suýt bật cười lớn lên khi nó nghĩ rằng sao bữa nay nó ăn nói chững chạc quá đỗi. Có lẽ khi người ta có một chủ đích gì rõ rệt thì trong bụng cũng hết đánh lô tô. Đến gian nhà bên, Tư Cầu thấy mấy người trọng tuổi đang lo tẩm liệm bác Bảy. Một đống bông gòn vấn kèn trong giấy xúc chết bên cạnh chiếc hòm sơn đen dở sẵn nắp. Tư Cầu đang ngồi làm việc trên cây cầu dừa dưới mé sông thì đã nghe tiếng kèn trống nổi lên trong nhà, chắc là lễ phát tang bắt đầu. Tư Cầu vừa lấy dao cạo mề vịt, vừa suy nghĩ đến lời nói nhắn xéo của Phấn hồi trưa này. Không biết Phấn muốn gặp riêng để nói chuyện gì. À, hay là Phấn sắp bàn với nó chuyến này khỏi phải đi đâu hết. Bác Bảy nhắm mắt rồi thì còn ai cản mũi cản lái gì nữa mà sợ. Nếu được như vậy thì êm quá. Tư Cầu lo nghĩ miên man như vậy và để hết bầy cá lòng tong rỉa rút mấy chùm ruột non của con vịt hồi nào mà không hay. Anh ta rơi con dao yếm, chém mấy cái xuống mặt nước, làm cho bầy cá lòng tong nhảy tứ tung, nhưng rồi cũng bu lại để kiếm mồi, hoặc ăn móng dần dật ở chung quanh đó. Tư Cầu bỏ con vịt vừa làm xong vào rổ xúc, rồi quơ lấy con vịt khác nhổ lông. Vừa lúc đó, Phấn ở trên nhà đi xuống dưới mé sông. Tư Cầu nhìn sững Phấn trong bộ đồ vải xô trắng rộng thùng thình, đầu vấn khăn tang. Trong bộ đồ ấy, Phấn có vẻ gầy ốm, đệ dạc hơn hồi còn ở ngoài đồng nhiều. Đôi mắt cô đỏ hoe, và khi nhìn thấy Tư Cầu, miệng cô méo sạch và sụt sịt khóc. Tư Cầu thấy thương hại vô cùng, tay cầm một con dao, tay xách cổ vịt, nó đứng sững dậy để đón Phấn. Anh ta định tìm một vài lời gì an ủi người yêu, nhưng lại lúng túng, để rồi nhăn nhó. Nhìn chân chân Phấn với một vẻ mặt vô cùng xót cảm. Phấn cũng đứng gục đầu xuống, khóc thút thít. Một hồi lâu, Tư Cầu mới lên tiếng.
Thôi nín đi em, người ta ai già thì cũng phải.
Anh ta chưa nói dứt lời thì Phấn khóc giống lên. Tư Cầu nhìn cô ta van lên.
Thôi mà em làm quá thiên hạ họ nghe họ bu lại thì mệt lắm á. Mà em tính gặp anh để nói chuyện gì đó.
Nghe nói vậy, Phấn cũng ráng nín lại và lấy vạt áo đưa lên lau nước mắt, rồi hỉ mũi. Xong cô ta nhìn Tư Cầu.
Anh Tư à, má em mãn phần rồi đó. Như vậy á, đã đến lúc tụi mình á phải lo toan cái chuyện mà đã bàn với nhau hôm trước đó.
Sao em không để thủng thỉnh rồi mình tính sau việc đó? Chứ bây giờ ma trai còn ề ề ra đó mà mình nghĩ vậy cũng không phải đạo lắm mà.
Em cũng biết vậy chứ, phải không đâu. Nhưng mà đằng nào em cũng có tội bất hiếu lớn lắm đối với má em. Dầu mình có đợi thêm 5-7 tháng hay cho đến mãn tang đi nữa thì cũng vậy thôi anh à. Má em qua đời rồi thì sau này chuyện gì cũng phải qua tay của bác Năm em hết á. Mà bác là người nha, đằng cụ nên gắt gao với con cháu lắm. Thôi á thì trốn sau cũng mang tiếng là trốn, mà trốn trước cũng không khác gì. Bởi vậy em tính chờ 3 bữa mở cửa mã cho má em rồi nha, tụi mình liệu đường mà đi luôn anh à.
Tư Cầu để con vịt đang làn lông và con dao vô rổ, khoát nước rửa tay rồi đi lên chỗ Phấn đứng. Anh ta lắc đầu nói với người yêu.
Em tính vậy thì cũng phải, nhưng mình làm nôn quá, trong lúc này thiên hạ họ cười chê thúi óc em à.
Thì phải chịu vậy chứ biết sao. Mà họ có chê cười thì chê cười em đây hư thân mất nết, chứ anh á thì lo gì.
Đã đành như vậy rồi nhưng em đâu mà anh đâu. Có gì thì hai đứa mình lãnh đủ hết chứ phải riêng một ai sao. Em nên nghĩ kỹ lại đi em. Tụi mình đi thì cũng có ngày trở về đây chứ bộ bỏ xứ sở biệt dạng hay sao.
Ôi anh hơi sức đâu mà lo xa quá vậy không biết nữa. Em nói thiệt nha, nếu mà bà già còn sống thì em còn nấn ná ở đây. Chứ bây giờ bà qua đời rồi thì đâu có cái gì mà ra chân buộc cẳng em được nữa. Nếu mình mà hổng nhơn cái dịp này mà dông đi nha, lần khân á, lâu ngày á, chày tháng á, đâu đó yên hết rồi thì chưa chắc là hai đứa mình có đi mà trốn thoát được á.
Sao vậy em?
Vậy mà cũng hỏi nữa. Thì đến chừng yên diệt ma chay rồi thì họ canh riết mình. Thì em hỏi anh, bộ dễ kiếm dịp trốn lắm hả? Mà trốn được thì bất quá 2-3 ngày hay 1 tuần lễ gì đó, họ cũng đi theo mà chộp cổ gì hết á.
Ờ phải à.
Thì bị kẹt ở chỗ đó đó, nên em mới bàn gấp với anh. Chứ nếu không thì tội gì mà để cho mang tai mang tiếng thêm cho ngập đầu ngập cổ nữa hả anh?
Tư Cầu không biết nói sao nên đành nín thinh. Thấy vậy, Phấn nói tiếp.
Khi nào mà về nhà nha, anh nhớ nha, lo sửa soạn đâu đó cho sẵn sàng đi. Quần áo đồ đạc gì đó tôm góp cho gọn, đem giấu lần ở ngoài chòi trước á, để đến giờ mình đi thì thiên hạ không có ai để ý.
Cái đó thì em khỏi lo rồi. Anh chỉ có bộ đồ này là lành lạnh thôi, chứ 3 cái kia thì cá rô rỉ hết rồi. Hễ có đi là anh xách cái thân đi liền, chứ khỏi phải sửa soạn gì hết á.
Nghe Tư Cầu nói vậy, tuy buồn đứt ruột, Phấn cũng phải mỉm cười.
Như vậy thì tiện lắm, nhưng anh cũng chẳng cần gì phải mang theo 3 bộ đồ rách chi cho nó kền càng thêm. Để mà khi ra tới chợ rồi nha, em lo sắm quần áo khác cho anh. Chứ chẳng lẽ lên Sài Gòn mà anh cứ giác 3 cái bộ đồ phèn ở ruộng lên, đi ngờ ngỡ coi sao được. Ăn bận như vậy á, đi lên phố xá thị thành, thiên hạ họ để ý xăm soi đến mình lắm anh à.
Vậy hả? Chà, cái điều đó thì ở chợ họ cũng rắc rối dữ ha. Nếu em nói vậy thì mình may sẵn đồ mới ở đây trước đi cho nó tiện.
Em lo là lo cho phần anh, chứ quần áo của em thì thiếu gì. Mà cắt trước cho anh ở đây sao được. Anh mà lo le đi may quần áo mới ở đây thì càng chết nữa. Em nói để em bao hết cho mà. Tới chừng á ra chợ rồi, quần áo họ may sẵn bán thiếu gì.
Em tính vậy thì tương tất lắm rồi, nhưng phải chi em đợi làm tuần xong cho bác Bảy rồi hãy đi, cho nó cách hơi xa xa một chút hả em?
Nếu mà anh nói vậy thì cũng được, chứ phần em thì em muốn đi liền, chứ 3 ngày hay 7 ngày thì cũng vậy à.
Tư Cầu không biết an ủi Phấn ra sao, chỉ đứng lững khững ở đó, rồi lắp bắp.
Em nói vậy cũng phải, bây giờ bác Bảy nằm xuống rồi chắc bác cũng hỉ xả cho tụi mình. Anh thường nghe người ta nói hễ nhắm mắt buông tay là hết á, là bỏ qua hết thảy. Em có thường nhớ má em thì em thường nhớ để trong bụng, chứ bộ phải ở miết lại đây mới thiệt là thương là nhớ đâu.
Phấn nghe nói vậy xúc cảm khóc mùi, rồi mếu máo nói:
Thiệt á, em chỉ làm khổ cho má em thôi à. Như anh có đi á thì mai sau này á có làm ăn khá giả còn trở về đền ơn báo nghĩa với hai bác ở nhà được. Chứ còn em thiệt là bạc phước hơn nhiều, làm sao mà má em sống dậy nữa chứ.
Thôi đừng có khóc nữa, người ta ai cũng có số mạng hết á, ông trời ông bắt sao thì mình chịu vậy.
Rồi nói:
Chắc là có ai đến đi cúng, vậy để em chạy vô mới được, chứ từ nãy giờ em ra ngoài này lâu quá rồi.
Tư Cầu gật đầu. Lật bật mà đã tới ngày làm tuần cho bác Bảy. Nhân dịp này, Tư Cầu cũng qua sớ rớ bên nhà Phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp, đãi đằng, và cố nhiên cũng là để nghe ngóng tình hình. Tư Cầu không dám qua sớm, sợ đụng đầu với Tía Anh, mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lần mò lên nhà trên và xen vô đứng gần đám cúng. Trên bàn thờ, đèn nến sáng trưng, khói hương mịt mù, trái cây, đồ ăn bày đăng đăng đê đê. Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu, sau lưng anh hai cô đang đội sớ. Trong lúc ông thầy ê a sướng lễ, Tư Cầu cố ý đứng rình ràng ra để cho Phấn trông thấy. Quả nhiên cô này liếc lên bắt gặp anh ta liền, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống như không để ý. Lễ tất đốt sớ, đốt vàng bạc, nhà minh khí, quần áo giấy. Nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy, đưa từng bựng khói đen trên khoảng không, Phấn bỗng nhiên khóc thút thít. Cô khóc vì cảnh tử biệt của má mình thì ít, mà chính là khóc vì sắp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều. Hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta với Tư Cầu về việc ra đi, một kỳ hẹn mà Phấn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa. Nhưng đến khi tới, cô không khỏi thấy đau xót trong lòng. Đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt buông cho rơi xuống nắp quan tài của mẹ đã đặt yên dưới huyệt sâu.
Cho đầy đường đi.
nhà binh khí, đồ mả, chỉ còn là mớ tro lấm tấm chút lửa tàn. Anh hai của Phấn chạy lên bàn thờ, lấy chiếc nhạo rượu, đem xuống, chế lên mớ tro tàn ấy, cho nó tắt ngóm. Xong xuôi đâu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu, cơm nếp lót dạ. Thừa lúc mọi người trộn rộn dưới nhà sau, Phấn khêu Tư Cầu, rồi đi luôn ra sau hè. Tư Cầu liếc mắt thấy không ai để ý, bèn rảo bước theo. Trời đã tối hẳn từ lúc nào, Tư Cầu đang giáo giác tìm Phấn thì nghe cô ta gọi nho nhỏ:
"Em nè anh Tư."
Tư Cầu đi ngay lại bụi chuối hột, tàu lá chuối um tùm khiến cho chỗ Phấn đứng đã tối lại càng tối thêm. Đứng bên Phấn, Tư Cầu hồi hộp hỏi liền:
"Sao, chuyện gì đó em?"
"Bộ anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"
"Cái gì mà quên? Hôm nay là ngày đến kỳ mà mình bàn tính hôm trước chứ vậy."
"Anh còn nhớ như vậy cũng khá, em là tưởng anh quên tuốt luốt rồi chứ."
"Ý trời, cái chuyện gắt mấu như vậy mà quên nổi gì? Sao em đã định như thế nào chưa?"
"Còn định cái gì nữa? Bữa hổm anh nói để qua đám tùng rồi hẳn đi, thì bây giờ cũng quẩy xong rồi đó. Mình á chỉ có nước là dông gấp, mà sao anh hỏi vậy? Bộ tính dây dưa lần hồi nữa sẽ làm sao?"
"Thì ai nói gì đâu, thì đi chứ bàn tán gì nữa. Mà em định chừng nào mình khởi sự đây?"
"Sáng sớm ngày mới, chứ còn đợi ngày nào nữa."
"Sáng sớm mời mời nãy hả? Cha, cận quá."
"Đó coi, bộ tính bạn ra cho ăn triết nữa hay sao chứ? Em nói thiệt nha, anh không đi thì tới kệ anh, chứ em đã nhất quyết rồi nha. Chuyến này á thì khỏi có ai níu kéo hay năn nỉ ý ôi gì nữa được à nha."
"Em muốn mời đi thì đi chứ ai nói gì đâu, mà em nói hành nói tỏi không biết nữa."
"Đi gì mà nghe anh nói cái giọng sụi lơ, thiệt hết ham à. Đi nè, anh á suy nghĩ kỹ lần chót đi, chứ để nữa rồi nói lại bị bắt ép là không có được đâu à nghe. Hai đứa mình á bề gì á cũng là người lớn rồi, chứ không có phải mỏ ác còn dích cứt trâu đâu mà nói nữa rồi đổ thừa đổ bồi này nọ."
Thôi, người ta đã nói đi mà em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy."
"Nói gì mà cằn nhằn hả? Thôi sớm mời đi sớm đó nha."
"Đi sớm mà anh vô đây chờ em hay là em lội ra ngoài kêu anh hả?"
"Vô đây làm cái gì? Anh cứ sửa soạn sẵn ở trong đi. Lối mà gà ghế canh tư hay sớm hơn nữa thì có em vô rồi mình đi luôn. Mà anh có giấy tờ gì lẫn lưng không vậy?"
"Có ba tờ giấy quyến vấn thuốc đây chứ không có khỉ khô gì khác nữa. Mà nghe nói đi đường thì lính quận, còn lên Sài Gòn thì lính mã tà hay xét bắt giấy thuế thần lắm phải không em? Cha, cái điệu này thì bị mấy ổng chặn lại rồi tột cổ đóng trăng hay là bắt đi làm sâu thì nguy quá. Hồi nào tới giờ anh chưa có lấy giấy thuế thân. Ông già ổng nói chưa có đủ tuổi, với lại tiền bạc không có. Giác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá. Mà thủa giờ mình cứ rú rú ở xó ruộng xó rẫy chứ có thò mặt đi đâu mà giấy giấy tờ."
"Em hỏi là hỏi vậy chứ không có sao đâu. Rủi mà có ai hỏi thì bất quá mình cứ nói đại là chưa đủ tuổi chứ lo gì."
"Nhưng rủi họ không tin rồi làm sao?"
"Ôi sao anh cứ lo bao đồng hoài à, thì họ nhìn cái mặt mình còn non xoẹt thì họ cũng phải biết chứ. Mà cái việc này thì dễ ợt á, rồi đây thế nào em cũng lo đóng phức cái thuế thân cho anh."
"À mà hồi nãy em nói để em vô chứ anh khỏi ra ngoài này, sao kỳ vậy? Anh tưởng đi thì mình đi ra ngoài sông cái đón tàu Phước Châu dưới cầu kè lên giấc khuya đó, để đi thẳng lên Cần Thơ luôn rồi tính đi đâu nữa thì đi. Chứ em tính lội chở vô đồng chéo đường hết rồi làm sao?"
"Xí, lâu lâu anh chịu khó tính một cái mà cũng chẳng có ăn nhầm gì ráo à. Bộ em điên khùng gì mà không biết
ra đón tàu dưới cầu kè lên để đi cho tiện hay sao. Nhưng mà nếu tiện cho mình thì cũng tiện cho thiên hạ. Mình mà đứng sớ rớ ra ngoài giàm đón tàu thì chém chết. Cũng có đứa đi vô học lại, mà người nhà có đi kiếm thì cũng dễ hỏi phăng ra để theo kịp mà lôi cổ mình gì. Mình mà có đi rồi thì thế nào họ cũng cho là mình đi xuống tàu Phước Châu, chứ không có trợt đi đâu hết. Anh nghĩ coi em nói như vậy có đúng không chứ?
Ờ, phải rồi đó. Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào giờ?
Có, còn có cách khác chứ. Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẵn ở trỏng để em vô rồi hai đứa mình cùng đi.
Nhưng mà nếu mình không đi đường tàu để lên Cần Thơ thì tính đi đâu đây?
Trước hết thì mình cũng phải đi lên Cần Thơ rồi mới đi Sài Gòn sau. Theo em tính thì hai đứa mình phải đi sau cho ngoắt ngoéo để rủi có ai đi kiếm cũng không mò ra cho được. Sớm mời nha, em vô trong anh sớm rồi mình lội băng đồng qua mé Lá Ghi, đón xe đỏ đi về Trà Ôn. Sau đó từ Trà Ôn mình qua Giang ra đi luôn Cần Thơ. Chừng tới trển rồi mình sẽ liệu tính sao. Anh coi em tính như vậy có được không?
Chà, em tính cái gì rắc rối quá. Mà thôi, như vậy cũng được. Có rắc rối như vậy thì hạ mới không biết đâu mà lần. Mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nong gì theo không? Chứ anh nói thiệt nha, phần anh á, anh chỉ giác cái mình không đi thôi đó nghe.
Ôi, tưởng cái gì cho việc đó, anh khỏi có phải nhắc. Em có tom góp theo được 3 mớ tiền để dành riêng của em. Tiền cho bạc lúa nè, cho heo nuôi rẻ đó mà. Cha, còn kẹt bề dịch của em giao cho thằng Tư coi ở trỏng nữa. Bị gấp quá, chứ phải đi thủng thẳng em tìm mối bán phức đi nữa, thì mình cũng được thêm một số tiền khá bộ nữa.
Ừ, nội bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi.
Thiết sao đủ sao thiếu. Bộ anh nói mình đi 2-3 bữa một tuần gì hay sao mà tính được. Chuyện thiếu đủ, mình phải nghỉ phòng xa đến mấy tháng. Mình ăn nằm ở về, ở trên Sài Gòn nữa chứ. Đâu chắc là lên trở là mình có công ăn việc mừng liền đâu. Bởi vậy nên ngoài số tiền riêng em còn gói thêm một mớ vàng cũng khá khá nè.
Ê, làm vậy không nên em. Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem, chứ vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì kỳ lắm á. Cái đó là mình có ý tham gian quá cỡ rồi đó. Và nếu sau này cái chuyện tụi mình trốn đổ bể ra, anh hai em hay là bác của em đem thư kiện thì không có dễ dúng gì đâu em à.
Ôi thôi, đi cái nước này mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói à. Mình túng thế thì mình phải liều chứ bộ, như không mà ai mà muốn như vậy hay sao. Mà anh nói kỳ là kỳ cái nỗi gì? Nỗi cái chuyện mình bỏ trốn đây bộ không kỳ hay sao? Đằng nào cũng lỡ rồi thì để cho nó lỡ luôn. Chứ cứ cà xịt cà lụi như anh vậy hoài chắc chết chùm cả đám hết cho coi.
Thôi em tính gì đó tính đi, miễn xong xuôi thôi. Mà chắc sáng mai đi thiệt phải không em?
Anh nha, thiệt hết chỗ chê. Người ta đã căn dặn 5 lần 7 lượt là sắm mơi á. Đi, mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa. Hay là anh không có muốn đi thì anh ở lợi chứ không ai ép mà nha. Bộ anh nói con này không có giò có cẳng hay sao chứ?
Thì anh hỏi là hỏi để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trỏng vậy mà. Em đi thì anh cũng đi, chứ không có em thì anh ở lại làm gì? Chà, không biết mời anh đi rồi con trâu và bầy dịch để đó ai biết mà ra trông nom cho nó ăn uống đây nữa.
Sao mà không biết? Anh thì khéo lo. Em mà mất dạng trong nhà, thế nào họ cũng tủ xua vô trỏng tìm kiếm. Mà khi vô tới trỏng rồi mà lại không có thấy anh nữa nha, thì họ biết là tụi mình làm sao rồi. Chừng đó thế nào mấy bác ở bển không sai thằng Năm ra thế anh mà để chăn trâu chăn vịt. Anh có lo thì lo cho tụi mình ra đi, phen này có chết đói hay không. Chứ anh lo gì cái thứ 3 con vịt con trâu, sợ không có ai cho ăn. Mà thử thời anh bỏ phế nó 2-3 ngày nó cũng không sao hết á. Nước cỏ cua còng ê hề nó lo gì.
Tư Cầu thở dài làm thinh, Phấn ngóng nhìn vô trong nhà rồi nói:
Thôi em vô đây, anh nhớ nha, về trống á, lo sắp đặt tôi sẵn sàng đi nha. Mà anh
có ghé qua nhà thì nhớ làm tỉnh, chứ đừng có trộn rộn cái gì để cho ở bển nó xanh nghiêng nghe anh. Em dặn hờ vậy đó, chứ chắc không ai để ý đâu. Cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà.
Thôi, em vô đi. Mời cô vô sớm nghe em. Chứ để sáng bẩn rồi mình đi ngờ ngờ vậy không tiện à.
Em biết mà.
Rồi nắm chặt lấy tay Tư Cầu, Phấn nói tiếp.
Anh coi, từ trước tới giờ cái gì nha em cũng ăn ở tận tình với anh hết vậy đó. Anh phải ráng cho em cái chuyện này nữa thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết á. Anh chắc dư biết, đâu có phải là em muốn chỉ cái chuyện trốn tránh này. Nhưng mà ngặt nổi á, hai đứa mình á thương nhau thì phải tính sao cho vuông tròn. Chứ lại em cũng ngán ngẩm cái đời sống ở đây quá. Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến cho nở mày nở mặt với người ta.
Hay là cho chết dính chồn với nhau thì cũng vậy.
Chết chồn với nhau cũng được, cũng mát ruột.
Ê đừng nói vậy không nên chứ em. Nói bậy vậy xu xẻo lắm nghe.
Anh sao hay tin ba lát hoài à?
Vừa lúc đó có tiếng kẹt cửa và có người lần mò bước xuống bậc thềm nhà để ra sau hè. Phấn kề sát vào tai Tư Cầu nói nhỏ.
Thôi để em vô, chứ để ai ra ngoài này đụng đầu với tụi mình á thì đổ bể hết công chuyện à. Anh ở lại về sau nha anh Tư, và nhớ cái mà em dặn anh đó nghe.
Xích lời, Phấn vội chạy tuốt vô trong. Cầu đứng yên lặng bên bụi chuối. Như thế, một hồi lâu, anh ta mới hay bị muỗi cắn, tới tấp, nên vội đưa tay đập thúi bụi vào khắp mình mẩy, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Nhưng đến chừng nghe được tiếng đập bôm bốp của đôi bàn tay, anh ta hoảng kinh, ngó ráo rác về phía trong nhà. Thấy đâu đó vẫn êm ru, Tư Cầu vội nhón chân, đi lùi trở về nhà. Qua khỏi rào nhà Phấn rồi, Tư Cầu mới chậm bước lại. Anh ta thẫn thờ, đưa mắt nhìn cảnh vật bao quanh lờ mờ, như bóng đêm, như muốn gửi lại những lời từ biệt. Trong đêm tối, mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy, anh ta có thể chỉ được chỗ nào có cái mô đất nhô lên trên đường, chỗ nào có cái bọng cây khô, chỗ nào trên bờ rạch có nhiều hang cá thòi lòi. Và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre bắc qua cái sẻo nhỏ, anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn gãy cả tháng nay mà không có ai buộc lại. Tiếng cót két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua, làm cho anh ta vừa lo âu vừa bực bội, mà cũng vừa xót xa trong lòng. Tư Cầu lấy chiếc đũa bếp sơ lại nồi cơm, rồi đặt chén mắm chân trở lại trên mặt lớp cơm. Xong xuôi, nó lấy nắp vung đậy lại. Đôi mắt của anh ta cay xè. Hôm qua, anh ta mắc vô trong nhà để qua bên con Phấn, nên bỏ phế ba mớ củi phơi xương suốt đêm, đến chừng sáng nay đem vô trụm, khói bay mịt mù. Với lại, suốt trong đêm rồi, sau khi bàn tính với con Phấn một lần chót về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay, Tư Cầu về thao thức suốt đêm cho tới khi nghe con gà nòi điều phành phạch vỗ cánh gáy vang rưng ở phía trái sau hè. Tư Cầu lấy một nhánh củi cào bớt than ra. Vừa lúc đó, anh ta nghe tiếng sột soạt phía ngoài sân, và liền theo đó là tiếng Phấn hỏi dồn tới.
Anh Tư, anh thức dậy chưa anh?
Dữ không? Sao đến chừng này mới lội ra
hả? Không có trễ đâu mà anh lo. Sao? Sẵn sàng hết rồi chứ?
Cái gì đâu mà sẵn sàng? Còn em, mọi việc ở trọng em ru hết hả?
Nếu mà có trục trặc thì đã hỏng ra đây được.
Nói đoạn, cô ta cầm tay Tư Cầu, sắt vô tròi. Vào đến nơi, Tư Cầu đứng nhìn Phấn không nháy mắt. Hôm nay, Phấn mặc quần lãnh đen, áo bà ba vải bông và vắt trên cổ một chiếc khăn bàn lông màu hường lợt mới tinh, mới đây mà phấn coi khác hẳn và khác nhiều cái thời kỳ còn chăn vịt trong chòi. Đoạn Tư Cầu nhìn đến cái bao giấy nhật trình mà con Phấn ôm nơi tay, thấy thế Phấn nói:
"Quái quần áo đó, em chỉ đem theo vài bộ mới thôi, chưa lấy hết, theo kình càng lắm. Còn anh có xách theo cái gì không?"
Tư Cầu chỉ vào một cuộn quần áo lớn bằng đầu gối, bó chặt bằng dây lạt dừa.
"Có nội bấy nhiêu đó."
"Anh gói gì mà đen một cục đó hả?"
"Bộ quần áo vẫn thường mặc trong này đó mà."
"Ôi thôi, anh liền mẹ nó đi cho rồi, lên trển đâu có xài cái thứ đó được. Nội á, bộ đồ phèn anh đang mặc cũng kệ mạc rẹp rồi á."
"Thì mình cũng đem theo hờ hờ đó vậy, để rồi sau này chừng mình muốn quăng đi thì quăng chứ có vậy."
"Thôi đi anh ơi, anh làm ơn bỏ nó lại cho em đi. Em tính lên chợ còn kiếm mua một vài bộ quần áo khác cho anh nữa. Chứ bộ anh đang bận á cũng bạc thích bạc thớt, giác nó lên Sài Gòn thiên hạ họ cười cho thúi ốc á."
"Cái điệu này ở chợ cái gì cũng tốn hao quá cỡ, chứ phải ở dưới này bộ đồ đó xài ít ra cũng được 7-8 tháng nữa chứ không phải chơi. Mà anh nghe nói ở chợ người ta ít bận đồ đen lắm phải không em?"
Nghe Tư Cầu muốn hỏi tầm ruồng, Phấn sốt ruột hối anh ta. Tư Cầu lại lủi thủi ôm gói quần áo đi theo Phấn. Vừa ngồi yên trên băng xe thì có thêm một người hành khách nữa bước lên ngồi khít bên Phấn. Đó là một anh khách chú chạc 25 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây dài, tay xách cặp da căng phồng. Thấy có người chen bên cạnh, Phấn nhíu mày, xích vô sát bên cạnh Tư Cầu. Cô ta càng bực mình hơn nữa khi thấy anh khách này lại còn ló ra ngoài cửa, xí xô xí xào một hồi với người đang đứng dưới đất, có lẽ là bà con ra tiễn chân. Sau khi người nhà đi về rồi, anh khách mới quay nhìn sang Phấn và có vẻ muốn bắt chuyện làm quen. Anh ta cầm cái nón cối vừa quạt quạt vừa nói bâng quơ:
"Chà, nóng nực quá, không biết chừng nào xe mới chịu chạy cho."
Phấn ngạc nhiên vì sao anh khách này nói tiếng ta sò sỏi quá. Mới hồi nãy đây, anh còn tía lia như chìm tàu kia mà. Anh khách thấy Phấn có vẻ bớt cau có như lúc đầu nên làm gan, ướm thử một câu:
"Dạ, cô hai đi Cần Thơ."
Phấn làm mặt nghiêm, chỉ khẽ gật đầu. Anh khách như được chớn, tươi cười xoay hẳn người về phía Phấn và một tay choàng gác lên đầu băng nhựa.
"Nếu như vậy tôi cũng chung đường với cô hai ạ."
Thấy Phấn vẫn không hé môi, anh ta lại châm thêm một câu nữa:
"Cô hai đi một mình hay đi với ai?"
Phấn bắt buộc phải trả lời, giọng cộc lốc:
"Đi với anh tôi đây."
Vừa đáp, Phấn vừa nắm lấy tay Tư Cầu và làm ra vẻ hết sức thân mật, hỏi luôn:
"Anh có buồn ngủ không anh Tư? Nếu mà anh muốn ngủ nghe, anh dựa lên da em đi nè."
Đằng này, anh khách nghe thấy cái cảnh đó, nhíu mày, có vẻ hơi bực, rút cánh tay để trên băng nhựa xuống và ngồi lại ngay ngắn. Còn Tư Cầu nãy giờ ngồi thừ nhớ đủ thứ hết dưới nhà, bỗng nhiên thấy Phấn níu tay và anh nói mùi mẫn quá nên anh ta đâm ra mắc cỡ. Anh ta liếc mau qua hai bên hành khách như để dò xem có ai để ý không, rồi hạ giọng nói:
"Ban ngày ban mặt thiên hạ tứ dặn vậy mà em làm gì kỳ cục quá."
Anh khách nghe lọt được câu ấy, vì tuy ngồi ngay lại, chứ anh ta vẫn lóng tai liếc mắt canh chừng bên phía cô gái. Gục gạc đầu, mỉm cười, và anh ta mới soi mói nhìn kỹ Tư Cầu. Anh ta có vẻ suy nghĩ trong vài giây, rồi như khám phá ra điều gì, anh ta lại cười suýt bật thành tiếng và xoay người trở lại bên phía Phấn. cánh tay lại được gác vào chỗ cũ. Phấn thấy Tư Cầu ăn nói chó ngoe như vậy, tức đỏ mặt, nhưng vẫn giữ một giọng ngọt ngào, nói tiếp thêm liền để khỏa lấp câu trả lời của Tư Cầu.
Bộ anh mệt hả anh Tư, hay là anh chóng mặt? Đi nè, anh cầm lấy chai dầu nhị thiên đường này mà xức cho đỡ.
Tư Cầu toan gạt đi, nhưng quay lại, thấy mặt Phấn hầm hầm, nó ngơ ngác chẳng hiểu gì ráo. Anh vừa định lên tiếng, thì thấy Phấn mím chặt môi, quắc mắt, nhìn như xoáy vào mặt anh ta, và khẽ hất hàm chỉ về phía chai dầu. Tư Cầu vội cầm lấy chai dầu mở nút ra, lấy ngón tay trỏ bịt miệng chai, chấm lấy dầu, đoạn thoa thoa lên mũi và hai bên màng tang, rồi trả chai dầu lại cho Phấn.
Sao? Anh có thấy đỡ bớt chút nào anh Tư?
Suýt chút nữa thì Tư Cầu trả lời lại rằng đau ốm gì đâu mà đỡ với bớt. Nhưng tốt lại kịp thời và lại nói sụi lơ.
À, coi bộ cũng đỡ bộn ạ.
Bên này, sau khi chứng kiến một cách kín đáo cái cảnh đó từ đầu đến cuối, anh khách cũng định mở miệng nói châm chích hai đứa nó một vài câu. Nhưng anh ta lại thôi và tươi cười, đưa tay trái, móc túi áo sơ mi, lấy ra cặp kiếm mát, đón đà, chìa ra cho Tư Cầu, vòng qua trước mình Phấn. Cô này tò mò, liếc xuống nhìn cặp mắt kiếng tròng màu xanh đậm và thấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng lấp lánh trên cườm tay của anh khách.
À, đây anh hai, anh lấy kiếng này mà đeo cho nó khỏi chói mắt. Như vậy cũng đỡ chóng mặt nhức đầu lắm anh à.
Tư Cầu đưa mắt nhìn về phía Phấn để xem ý tứ như thế nào, thì thấy cô này lắc đầu, nhưng nét mặt đã hết cau có. Anh ta đánh bạo trả lời.
Dạ, cảm ơn chú. Tôi thấy trong mình cũng dễ chịu rồi. Vậy hả? Nhưng khi nào anh hai có cần nói với tôi nghe?
Tư Cầu mỉm cười gật đầu. Anh khách lại cầm lấy nón, quạt lia lịa và nói như than một mình.
Chà, xe đầy hết mà sao mấy chả không chịu chạy cả. Cái điệu này lên Cần Thơ chắc là trễ chuyến xe Sài Gòn chiều rồi à.
Bên này, Phấn nghe như vậy, quay phắt lại hỏi liền.
Không dám nào, chú cho tôi hỏi thăm một chút.
Anh khách thấy Phấn chịu mở miệng, mừng rơn và sốt sắng đáp.
Dạ, được mà cô hai. Cô hai muốn hỏi thăm chuyện chi?
Hồi nãy chú nói trên Cần Thơ còn có chuyến xe chiều lên Sài Gòn nữa, phải không chú?
Bộ cô hai cũng tính đi Sài Gòn nữa, phải không?
Dạ phải.
May quá, nếu vậy thì tôi cũng đi cùng đường rồi. Đi có bạn cũng vui hen cô hai.
Phấn không biết trả lời sao, nên lúng túng ra một tiếng rồi nín thinh. Anh khách chực nhớ lại câu hỏi của Phấn, nên vội vã hỏi tiếp.
Chút nữa tôi quên phức rồi. Thường thường trên Cần Thơ còn có chuyến đi Sài Gòn nữa cô hai à. Nhưng chiếc xe mình đi đây nó cứ nằm ì chưa chịu chạy thì tới chừng lên trển chắc trễ hết à.
Thấy Phấn có dáng suy nghĩ, anh khách lại hỏi thêm.
Chắc cô hai cũng bị lỡ chuyến xe đi Sài Gòn với này như tôi nên mới tính lên Cần Thơ như vậy. Thiệt nhà ai ác ôn, nhà cái ngày mình đi Sài Gòn mà ra bao xe đi rước dâu mới ngặt chứ.
Tôi cũng bị lỡ xe như chú vậy à.
Tôi hỏi câu này cũng hơi kỳ chút nha. Chẳng hay cô hai với anh hai đi lên trển có việc chi vậy?
Dạ, tôi với anh Tư đây lên trển thăm bà con.
Người bà con ở đó ở đường nào với cô? Tôi hỏi vậy để nếu phải đường tôi biết tôi chỉ sơ trước cho cô hai lên trển kiếm dễ hơn.
Dạ tôi nghe nói là dì Tám của tôi bán trái cây ở trong chợ cầu ông Lãnh á.
Ê trời ơi, nhà cửa trên Sài Gòn mà cô chỉ biết lơ mơ vậy rủi tìm không ra, bơ vơ không nơi nương tựa, kẹt lắm đó cô hai. Ở trển người ta đâu có ăn ở thiệt thà như dưới mình.
Phấn cúi đầu có vẻ suy nghĩ, còn Tư Cầu lo âu khi nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người. Thấy thế, anh khách tìm lời an ủi.
Tôi nói là nói phòng xa vậy chứ không có đến nỗi nào đâu. Nếu cô hai nói có gì Tám không cô? bán trái cây trong chợ cầu ông Lãnh thì tìm chắc phải ra. Mà đến nước cùng đi nữa, cái nước tứ có vô thân thì còn có tôi đây chi. Tôi nói vậy là nói thiệt tình chứ không phải khoe khoang hay có ý gì khác đâu nghe.
Phấn không biết trả lời ra làm sao, nên nín thinh, nhưng cũng thấy an tâm rất nhiều về việc lên Sài Gòn. Vừa lúc đó, xe bắt đầu chạy. Anh khách vớ được dịp này là để bắt chuyện lại với Phấn.
À, dữ không? Bây giờ nó mới chịu chạy cho.
Phấn thấy xe chạy, cũng hớn hở, nên trả lời câu nói của anh khách bằng một nụ cười mỉm. Anh khách cười đáp lại, rồi lim dim đôi mắt xanh mãnh nhìn lại Phấn và buông thõng hai tiếng nho nhỏ.
Dữ không?
Phấn hiểu ý, mắc cờ đỏ mặt và cúi gầm xuống, nhìn vào gói quần áo để trên đùi. Đường xấu, máy cũ, chiếc xe đò chạy vừa dằn vừa kêu điếc tai. Một hồi lâu, Phấn làm gan quay mặt lại qua bên anh khách hỏi.
Không biết chừng mình lên tới nơi còn kịp chuyến xe nào đi Sài Gòn nữa không hả chú?
Anh khách nghe không rõ vì tiếng máy xe. Thùng xe kêu ầm ầm nên nhích lại gần Phấn một chút nữa và vừa nghiêng đầu xuống kề bên mặt Phấn vừa hỏi lại.
Cô nói gì đó cô hai?
Mình lên trên Cần Thơ có kịp chuyến xe Sài Gòn không chú?
Anh khách đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp.
Chà, cái điệu này cũng một may một rủi cô hai à. Nhưng tôi sợ trễ quá.
Nếu rủi trễ, rồi mình còn cách nào khác đi Sài Gòn không chú?
Thiếu gì. Hoặc mình đón tàu đi, hay là mình kiếm chỗ ngủ lại một đêm rồi đi chuyến xe khuya lên Sài Gòn.
Nhưng tôi không có quen ai ở trển hết à.
Ôi, cô hơi sức đâu mà lo chuyện đó. Ở trên nhà ngủ lình khênh, mình mướn phòng ngủ đỡ một đêm rồi khuya hay sáng gì cũng có chuyến lên xe lên Sài Gòn hết à. Được rồi, để lên tới Cần Thơ có gì tôi sẽ sắp đặt cho. Tôi cũng đi cùng đường với cô hai mà.
Cảm ơn chú lắm nha. Thiệt tôi cũng hên lắm mới gặp ba chú à.
Anh khách thích thú, cười thành tiếng và nhích lại sát gần Phấn thêm một chút nữa và nói.
À, phần tôi cũng hên lắm nên mới gặp cô hai. Ai dè đâu lỡ chuyến với cô hai vậy.
Phấn nghe anh khách nói nín thinh nhưng không thấy bực mình chút nào. Một hồi lâu như chực nhớ lại, cô quay mặt qua hỏi anh khách.
À, tôi hỏi câu này chú đừng giận nha.
Sao cô hai nghĩ vậy? Tôi đời nào dám giận cô hai.
Hồi xe chưa chạy đó, sao tôi thấy chú nói chuyện với người bà con chậm rặt là tiếng Tàu, mà từ nãy giờ chú lại nói sỏi tiếng Việt quá vậy?
Anh khách chờ cho Phấn hỏi hết câu, cười lớn.
Tưởng cô hai hỏi gì chứ. Nói thiệt với cô hai, tôi là người Tàu rạc ròng, nhưng ông già tôi ổng lại cho tôi đi học ở trường Việt từ lớp 5 cho đến khi thi tiểu học. Tôi đậu bằng tiểu học rồi đó cô hai à. Vì vậy hiện nay tôi đọc viết chữ Việt cũng xuôi rót chứ đừng nói gì đến việc nói không thôi à.
Hèn chi, chú ăn nói thạo quá.
Anh khách cười càng thêm tươi và cánh tay anh gác lên chỗ dựa sau lưng Phấn lại được hạ lần xuống thêm một chút. Trong lúc đó, tiếng xe chạy êm tai và gió thổi mát mặt làm cho Tư Cầu thấy bắt đầu buồn ngủ. Anh ta lấy gói quần áo đặt lên băng nhựa rồi kê đầu gối lên cho đỡ đau cổ mỗi khi xe sóc dần. Xong, anh ta khoanh tay để lên trước ngực và bắt đầu lim dim. Phấn để ý định kêu anh ta dậy nhưng không biết nghĩ sao lại thôi, và bỗng dưng cô ta lại mỉm cười một mình. Một hồi lâu sau, anh khách lại lên tiếng.
Anh ngồi bên cô hai đó, chắc là bà con trong nhà phải không cô hai?
Phấn không biết trả lời sao cho xuôi nên nói mập mờ.
Không phải là bà con thiệt, nhưng cũng như là bà con.
Anh khách có vẻ không vừa ý về câu trả lời lơ lửng đó nên soi mói nhìn hai gói quần áo của Phấn và Tư Cầu như dò xét.
Cô hai lên Sài Gòn rồi lâu mau mới về.
Dạ, chắc hơi lâu lâu à.
Ủa, bộ cô hai không tính trước chừng nào về sao?
Không nói giấu gì chú, hai đứa tôi tính lên kiếm mấy chuyện bằng ăn.
Mà cô hai với anh Tư đây tính lên trển làm ăn gì đây? Ở trển của khó người đông, cái gì một chút cũng phải mua, phải sắm hết cho bộ dễ dãi như với mình sao?
Rồi như khám phá ra điều gì, anh ta hỏi vặn lại vấn.
Cô hai ở Trà Ôn, ở nhầm xóm nào vậy cô?
Tôi không có ở tại chợ, tôi ở dưới Rạch Chiếc á mà.
Ủa, lóng rồi lúa sắp chín đông ken rồi mà cô hai với anh Tư đây lại bỏ lên Sài Gòn kiếm việc làm ăn. Sao không đợi qua Tết rảnh rang rồi đi có tiện hơn không cô hai?
Chú này kỳ không? Tôi muốn đi chừng nào thì thấy kệ tôi chứ mắc mớ chú gì mà họ chú hỏi tới chứ.
Cô hai nghĩ bậy cho tôi rồi. Tôi hỏi đây không phải là tôi muốn xía vô chuyện riêng của cô hai. Nhưng tôi có lên xuống Sài Gòn bổ hàng cho ông già tôi hoài nên tôi biết rành lắm đó cô hai à. Ông già tôi là chủ tiệm chả phô, tiệm chú ưng bên hông nhà lồng chợ đó cô hai. Tôi đi Sài Gòn chuyến này là lên ở luôn. Tôi lên làm tài phú cho một tiệm bán sắc dụng trong chợ lớn á.
Vậy chú đây là con của chú ưng. Mà sao chú không có ở nhà coi sóc cái tiệm là lên chợ lớn Sài Gòn đi bằng công cho người ta vậy?
Không nói dấu gì cô hai. Ở dưới này thì đã có hai vợ chồng anh hai tôi lo phụ giúp ông già rồi. Như vậy nữa rồi ảnh cũng kế vị làm chủ luôn cái tiệm đó. Phần tôi chưa vợ chưa con, lỏng chỏng con mình à. Chẳng lẽ già đời ở đó để làm công trong tiệm của ông già? Tôi nghĩ xa nghĩ gần hoài, rốt cuộc tôi phải tính đến việc bay nhảy với người ta chứ. Năm nay tôi 23 tuổi đầu rồi chứ phải nhỏ nhất gì sao. Thời may tôi có ông chú buôn sắt trên chợ lớn mới gửi thơ xuống kêu tôi lên làm tài phú cho ổng. Tôi không có do dự gì hết liền đi. Lên trển rồi mới lập nghiệp với người ta được chứ ở dưới này chạy hiểu hoài cũng buồn trong bụng lắm cô hai à.
Vậy là phải lắm á, tôi cũng ở trong hoàn cảnh như chú vậy á.
Hèn chê, nhưng phần tôi thì đã có sẵn chỗ ăn ở rồi, có sẵn chỗ ăn chỗ làm, chứ cô hai với anh Tư đây đi lên trển đãi vậy kể ra cũng gàn lắm à. Tôi nghĩ tới chỗ đó nên mới xía vô công việc riêng của cô hai như hồi nãy cô hai cử nữ tôi đó.
Nói đến đó, anh khách mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt Phấn rồi tiếp.
Chắc bây giờ cô hai hiểu rõ bụng tôi, hết giận tôi rồi chứ. Tôi thấy hoàn cảnh của cô hai và anh Tư đây tôi ái ngại nên tôi lo bá dơ vậy, tánh tôi kỳ vậy cô hai.
Không phải, như vậy là chú tốt lắm à.
Cô hai nói thiệt hay là nói xầm xéo rồi đó?
Thiệt mà, tôi có nói xăm chú té vàng té bạc gì chứ.
Thiệt tình là tôi thấy hoàn cảnh của cô hai và anh Tư tôi không có sao yên tâm được. Tôi không có lõi đời gì cho lắm, nhưng đi lại đó đây cũng đã nhiều. Nhìn sơ qua cảnh của cô hai tôi cũng đoán được một vài phần. Bởi vậy từ đây cho tới Cần Thơ rồi lên Sài Gòn, nếu cô hai thấy có bỡ ngỡ chuyện gì thì xin cô hai đừng có ngại. Cô hai cứ nói thẳng với tôi sẽ xin hết lòng lo liệu.
Thấy Phấn lặng thinh, anh khách hạ thấp giọng hỏi nhỏ bên tai con Phấn.
Tôi nói vậy có điều gì ông không phải sao cô hai? Bộ cô hai còn giận tôi sao hả cô hai?
Phấn mỉm cười lắc đầu, rồi khẽ thở dài, cúi đầu ngó xuống gói quần áo và lấy tay vân vê mối dây buộc phía trên gói. Một hồi lâu, cô ta liếc mắt nhìn qua Tư Cầu. Tư Cầu vẫn ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng, đầu của anh ta từ từ gục xuống trước ngực, rồi lại giật dội trở lại, ngả lên trên như cũ. Phấn thấy gói quần áo của Tư Cầu kê sau cổ đã tuột xuống, chèn sau lưng nó. nên vói tay kéo ra. Tư Cầu giật mình ngồi ngay lại, lấy tay dụi mắt, rồi hỏi Phấn.
Bộ gần tới rồi hả?
Phấn tức cành hông, định mở miệng cự anh ta, nhưng rồi lại ngao ngán thở dài và lắc đầu buông thõng một câu.
Chưa có tới đâu.
Chiếc xe chạy tới khoảng đường xấu nên dằn dữ, và bỗng nhiên Phấn nhận thấy một bên vai của mình được dựa êm vào một bên ngực của anh khách không biết từ hồi nào. Chiếc xe càng sóc, cô càng có một cảm giác dễ chịu và sao thấy được an tâm thêm rất nhiều. Và cũng thật kỳ lạ, chưa bao giờ Phấn thấy Tư Cầu xa cách mình như vậy.